Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay mùng 2 tháng 5, thứ 6 đầu tháng, trong tuần thứ 2 mùa Phục Sinh, Thánh Athanasio Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, câu 1-15. Khi ấy Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ Vượt Qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp, thưa, con mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông An-rê, anh ông Simon Phê-rô thưa với Người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ Người cũng phân phát như vậy. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, thì bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ, đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa trải lòng thương đám đông, vì trước cảnh họ theo Người, nghe Người giảng, nhưng có thể nói họ không có gì ăn, nếu cho họ về thì phải lạ mất. Lòng thương cảm của Thiên Chúa rất cụ thể, không phải là một tình yêu mông lung, một tình yêu lý trí, nhưng một tình yêu chụp đụng chạm đến những gì rất cụ thể trong những tình huống của cuộc sống con người. Tình yêu ấy, lòng thương cảm ấy, được diễn tả một cách cụ thể khi Ngài đã làm dấu lạ cho 5 chiếc bánh và 2 con cá, có thể nuôi cả một đám đông 5.000 người đàn ông, không kể trẻ em và phụ nữ. Không những thế, số bánh còn dư, người ta còn thu được cả 12 thúng đầy. Lòng thương cảm luôn có sáng kiến, và lòng thương cảm luôn là điều vượt trội, trào tràn. Lòng thương cảm vượt qua tất cả những khó khăn và cản trở để có thể nâng con người lên. Đức Giêsu đã thực hiện dấu lạ này trước hết là để bày tỏ tình thương của Ngài, thứ đến là để bày tỏ vinh quang của Ngài, để những ai đón nhận dấu lạ thì phải nhận ra đấng thực hiện dấu lạ là ai, để họ có thể tin vào Người. Trong tin mừng theo Thánh Gioan, chúng ta thấy không có trình thuật về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng có những diễn từ về bánh. Và hôm nay việc Chúa Giêsu làm dấu lạ hóa bánh ra nhiều, như sự chuẩn bị cho dân chúng đón nhận một dấu lạ vĩ đại khác, không phải là nuôi 5.000 người ăn, nhưng nuôi toàn thể nhân loại. Đó là dấu lạ Đức Giêsu bẻ cuộc đời mình là tấm bánh để ban phát cho muôn dân. Tiệc thánh thể là dấu lạ, vô tiền khoáng hậu. Tình yêu của Thiên Chúa được ban phát, tấm bánh của Ngài được bẻ ra cho muôn người no thỏa. Hôm nay, khi suy niệm việc Đức Giêsu làm dấu lạ, hóa bánh ra nhiều, chúng ta hãy học nơi Chúa biết bày tỏ lòng thương cảm đối với mọi người, nhất là những người đang cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi hướng tầm mắt về bí tích thánh thể để chúng ta yêu mến, tôn thờ, siêng năng chạy đến với bí tích cực trọng này để đón nhận nguồn sức sống là thịt và máu của Chúa Giêsu. Xin cho chúng ta trở nên con người biết thương cảm như đấng thương cảm đã thực hiện dấu lạ hôm nay, và cho chúng ta được sống dồi dào nhờ đón nhận chính thịt và máu Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã làm dấu lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Chúa cũng nuôi chúng con bằng ân sủng mỗi ngày, đặc biệt Chúa nuôi chúng con bằng thịt máu của Chúa. Xin Chúa biến đổi chúng con để mỗi ngày chúng con trở nên giống Chúa hơn. Amen.
Lời ca lòng thương xót Chúa, hỡi muôn muôn loài núi đồi biển khơi, mặt trăng cùng muôn tinh tú, mặt trời chiều sáng hay hoa khung ca,
hơi tóc mai khung ca ngàn đời, hãy sương hát hơi ông mặt trời, ca khen ngàn đời tình cha tỏ thương. Hãy cân tiếng ơi ca loài người, cân tiếng hát chung khen tạ ơn Chúa trọn đời yêu thương.
Cha xót thương nhân gian tội đời, nên đã sai con yêu của người. Giêsu mời lời xuống thế gian, ban cho con người sự sống muôn đời.
Người có lòng thương xót Chúa, hỡi muôn muôn loài núi đồi biển khơi, mặt trăng cùng muôn tinh tú, mặt trời chiều sáng hay hoa khung ca,
hơi tàu mai khung ca ngàn đời, hãy sương hát hơi ông mặt trời, ca khen ngàn đời tình cha tỏ thương. Hãy cất tiếng hay ca loài người, cất tiếng hát chung khen tạ ơn Chúa trọn đời yêu thương.
Đấng cứu tinh Giêsu dạy rằng, hãy sống tương như cha trên trời, ai trong tay người là thấy cha, ai trong tay người là thấy Chúa cha.
Hãy cân
thân tiếng hay cả loài người, thân tiếng hát chung khen tạ ơn Chúa trọn đời yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, tuyên ngôn của Hội Y đoàn trong ngày 30 tháng 4 năm 2025. Sau phiên họp toàn thể thứ Bảy, sáng ngày 30 tháng 4 vừa qua, Hội Y đoàn đã thông báo hai điều sau đây về thủ tục. Thứ nhất, về số Hội Y cử tri, Hội Y đoàn nhận định rằng Đức Thánh Cha Francisco, trong khi thi hành quyền tối cao, đã bổ nhiệm số Hội Y vượt mức 120 vị được ấn định trong khoảng số 33 của Tông Hiến Toàn thể Đoàn Thiên Chúa của Thánh Gioan Phaolô thứ Hai. Ngày 22 tháng 2 năm 1996, Ngài đã chuẩn trước quy định của Tông Hiến, và vì thế các hồng y vượt quá giới hạn đó, đã thủ đắc quyền bầu giáo hoàng theo quy luật số 36 của cùng Tông Hiến. Và vấn đề thứ hai về Đức Hồng Y Angelo Basile, Hồng Y đoàn ghi nhận Ngài đã vì thiện ích của giáo hội và để góp phần vào sự hiệp thông và sự thanh thản của mật nghị, nên đã thông báo quyết định không tham gia mật nghị. Về vấn đề này, Hồng Y đoàn đánh giá cao cử chỉ của Đức Hồng Y Basile và cầu mong các cơ quan công lý có thẩm quyền kiểm chứng chung kết các sự kiện. Đức Hồng Y Basile đã bị tòa án cấp 1 ở Vatican kết án 5 năm tù về vụ mua bán căn hộ ở London và đã kháng án. Ngài đang chờ được xét xử.
Tin Roma, thoáng nhìn thành phần mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng mới. Trong vòng một tuần lễ tới đây, mật nghị Hồng Y bầu chọn giáo hoàng mới sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 5. Giới báo chí ngày càng quan tâm đến những vị có thể được chọn là vị thủ lãnh tương lai của giáo hội hoàn vũ. Về khía cạnh địa lý, trong số 133 Hồng Y cử tri, đông nhất vẫn là 53 vị người Âu Châu, tiếp đến là 37 vị Mỹ Châu. Trong số này có 16 Hồng Y Bắc Mỹ, 4 Trung Mỹ và 17 Nam Mỹ. Có 23 Hồng Y Á Châu, nhưng không có vị nào người Việt, 18 vị Phi Châu và 4 vị thuộc Úc Châu. Tổng cộng, các học y cử tri đến từ 71 quốc gia năm châu. Vị trẻ nhất là Đức Hồng Y Nicola Dijon, 45 tuổi, người Úc gốc Ukraine và thuộc giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương. Vị cao niên nhất là Đức Hồng Y Carlos Osoro Sierra, 79 tuổi, nguyên tổng giám mục giáo phận Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Chỉ có 5 hồng y do Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ Hai bổ nhiệm, tiếp đến là 22 vị do Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và phần còn lại 108 vị do Đức Cố Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm. Cũng nên nói thêm rằng, có 33 hồng y cử tri thuộc các dòng tu, đông nhất là 5 vị dòng Salesian Don Bosco, gồm các vị người Myanmar, Đông Timor, 2 vị người Tây Ban Nha, sau cùng là Đức Hồng Y Daniel Fernando Stola, người Uruguay. Có 4 Hồng Y dòng Francisco, trong đó có Đức Hồng Y Pierre Batista Gizambala, thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. 4 vị khác dòng tên, trong số này có Đức Hồng Y Stefano Chu Thủ Nhân, giám mục Hồng Kông, và Đức Hồng Y Jean-Claude Coleric, tổng giám mục giáo phận Luxembourg. 3 vị Francisco Việt Tu, trong đó có Đức Hồng Y Mauro Gambetti, giám quản đền thờ Thánh Phaero. 2 hồng y cử tri thuộc dòng Đa Minh là Timothy Cratcliffe, nguyên bề trên tổng quyền của dòng, và Jean Paul Vesco, tổng giám mục giáo phận Angers. Phần còn lại là 2 vị dòng Lazarus, 2 vị dòng Chúa Cứu Thế, 2 vị dòng Ngôi Lập.
Tin Thượng Hải, Trung Quốc, bầu giám mục phụ tá Thượng Hải dù trong thời kỳ tang lễ Đức Cố Giáo Hoàng. Hôm 29 tháng 4 vừa qua, hãng Asia News đưa tin, trong lúc giáo hội công giáo toàn thế giới khóc thương Đức Giáo Hoàng Francisco và để ý đến các hồng y đến Roma để dự mật nghị bầu giáo hoàng, nơi các cơ quan chính thức của giáo hội tại Trung Quốc biểu dương ý tưởng tất cả phải diễn tiến như thể không có gì xảy ra. Nguồn tin của Asia News cho biết, hôm 27 tháng 4 vừa qua, các linh mục ở Thượng Hải đã bị triệu đến bỏ phiếu ủng hộ việc chọn một giám mục phụ tá cho giáo phận này, đó là cha Ngô Kiến Lâm, một người rất trung thành với đảng và hiện là tổng đại diện giáo phận. Cha đã đắc cử và chỉ bị vài phiếu chống. Ngoài ra, ngày 29 tháng 4, diễn ra cuộc bầu giám mục cho giáo phận Tân Hương thuộc tỉnh Hà Nam và ứng viên duy nhất là cha Lý Kiến Lâm. Thể thức vẫn thường được nhà nước Trung Quốc thi hành, mặc dù có hiệp định tạm thời với tòa thánh về việc bầu giám mục, một hiệp định rất được Đức Giáo Hoàng Francisco mong muốn. Nhưng danh sự tự trị của giáo hội tại Trung Quốc luôn được nhà nước Bắc Kinh yêu cầu, chỉ có một ứng viên duy nhất được đệ lên tòa thánh. Ứng viên này được chọn trong cuộc họp các giáo sĩ có đăng ký với các cơ quan do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát. Đức Giáo Hoàng chỉ có quyền phê chuẩn hay không phê chuẩn. Cũng cần nói rằng hai cuộc bầu chọn giám mục này có lẽ đã được ấn định trước khi Đức Thánh Cha Francisco qua đời, nhưng điều ý nghĩa là người quản lý chính sách tôn giáo ở Trung Quốc đã ra lệnh không dời lại. Và đây cũng là một cách nói rằng thời kỳ đặc biệt mà Giáo hội Hoàng Vũ đang trải qua với tình trạng trống tòa, không liên hệ gì đến các tín hữu công giáo sống tại Trung Quốc. Nhất là vì hai cuộc bổ nhiệm vừa nói đều đặc biệt tế nhị. Như đã xảy ra cách đây vài tháng đối với Bắc Kinh, tại Thượng Hải, Giám mục Thẩm Bân cũng là người đã được đảng chọn như một nhân vật quan trọng đối với cộng đoàn công giáo địa phương. Đức cha là chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc, một cơ quan không được tòa thánh công nhận. Nay giám mục này muốn một giám mục phụ tá, mặc dù giáo phận này đã có hai giám mục phụ tá. Đó là Đức cha Giuse Hình Văn Chi, năm nay 62 tuổi, thụ phong giám mục năm 2005, nhưng rồi bị thất sủng. Và nhắc lại Đức cha Tadeo Mã Đại Thanh, năm nay 57 tuổi, giám mục phụ tá, từ ngày 7 tháng 7 năm 2012, nhưng ngài đã tuyên bố rút khỏi Hội Công giáo yêu nước trong buổi lễ truyền chức giám mục, nay đang bị nhà nước quản thúc tại Đại Chủng viện Xà Sơn. Hồi tháng 7 năm 2023, 3 tháng sau thủ thuật của nhà nước Bắc Kinh, Đức Giáo Hoàng Francisco đành phải chấp nhận việc bổ nhiệm giám mục Thẩm Bân làm giám mục Thượng Hải vì lợi ích của giáo phận. Người ta hy vọng cả Đức cha Mã Đại Thanh cũng có thể tái thi hành sứ vụ như giám mục phụ tá, nhất là vì hồi năm 2016, Đức cha đã công khai rút lại lời tuyên bố rời bỏ Hội Công giáo yêu nước. Nay với việc chọn cha Ngô Kiến Lâm làm giám mục phụ tá, hiển nhiên là nhà nước Bắc Kinh không có ý định chấp nhận để Đức cha Mã Đại Thanh làm giám mục phụ tá. Cha Ngô Kiến Lâm là linh mục thuộc Hội Công giáo yêu nước từ năm 2013 đến năm 2023, là người điều khiển giáo phận Thượng Hải trong thực tế, và trong tư cách đó, từ nhiều năm nay là thành viên Hội đồng Tư vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Trường hợp bầu linh mục Lý Kiến Lâm làm giám mục tại giáo phận Tân Hương cũng là một vấn đề. Giáo phận này đã có chủ chăn là Đức cha Trương Duy Trụ, 67 tuổi. Ngài thụ phong giám mục bí mật năm 1991 và bị bắt nhiều lần, cả trong những năm gần đây, chỉ vì thi hành sứ vụ giám mục của mình. Cha Lý Kiến Lâm là người rất trung thành với đảng. Năm 2018 là một trong những người ký vào thông tư chính thức cấm các trẻ vị thành niên không được đến nhà thờ dự lễ.
Tin Bonn, Đức Quốc, một tổ chức công giáo Đức phê bình tập nghi thức chúc lành các cặp không hợp lệ. Tổ chức công giáo tại Đức tên là Bắt đầu lại, New Beginning, phê bình cuốn nghi thức chúc lành cho những cặp yêu nhau do Hội đồng Giám mục Đức cùng với Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, gọi tắt là ZDK, ban hành. Chỉ năng chúc lành cho các cặp đồng phái này được công bố 48 tiếng sau khi Đức Giáo Hoàng Francisco qua đời. Thông cáo của tổ chức Bắt đầu lại nhận xét rằng, hiển nhiên văn kiện này đã được soạn sẵn và có lẽ chỉ đợi Đức Giáo Hoàng qua đời và tạo nên một tình trạng sự đã rồi trong thời kỳ chống tòa, với mục đích du nhập điều được cấm rõ ràng trong tuyên ngôn Fiducia Supplicans của Bộ Giáo lý Đức Tin ban hành hồi năm 2023, cho phép chúc lành ngoài phục vụ cho các cặp đồng phái và các cặp bất hợp lệ như các cặp ly dị tái hôn. Cuốn chỉ năm này khẳng định rằng, các cặp ly dị tái hôn và các cặp thuộc mọi xu hướng tình dục và căn tính về giống đều là những thành phần tự nhiên của xã hội chúng ta, và những cặp không muốn lãnh nhận bí tích hôn phối của xã hội hoặc không đủ điều kiện để lãnh nhận bí tích này đều phải được phép được chúc lành. Chỉ năng của các giám mục Đức nói rằng, việc chúc lành cho các cặp ấy phải được thi hành với lòng quý chuộc. Sự kiện các cặp ấy xin chúc lành là biểu hiện lòng biết ơn về tình yêu và ước muốn của họ nhào nặn tình yêu ấy bằng đức tin. Việc chúc lành này là một hành vi của giáo hội đặt mình phục vụ cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Giáo hội coi trọng ước muốn của các cặp đặt tương lai của họ dưới sự chúc lành của Thiên Chúa, và giáo hội có lời xin chúc lành là hy vọng một tương quan với Thiên Chúa, đấng có thể nâng đỡ cuộc sống của con người.
Tin Vatican, Thánh lễ thứ tư cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Francisco. Thánh lễ thứ tư trong tuần cửu nhật cầu cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã được Đức Hồng Y Mauro Gambetti, dòng Francisco Viện Tu, giám quản đền thờ Thánh Phêrô chủ sự lúc 5 giờ chiều ngày 29 tháng 4 cũng tại đền thờ này và do các chiến sĩ đền thờ Thánh Phêrô đảm trách. Đức Hồng Y Gambetti năm nay 60 tuổi, nguyên là bề trên Thánh Tu Viện của dòng ở Assisi, nơi có mộ của Thánh Francisco. Cách đây gần 5 năm, ngày 28 tháng 11 năm 2020, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Hồng Y giám quản đền thờ Thánh Phêrô. Thánh lễ thứ tư này dành cho các kinh sĩ các phương cung Thánh Đường Giáo Hoàng ở Roma. Đồng tế trong lễ có khoảng 60 Hồng Y và giám mục, cùng với gần 50 linh mục, trước sự tham dự của hơn 200 tín hữu, trong đó có cả các kinh sĩ đền thờ Thánh Phêrô, đền thờ Thánh Gioan Laterano, đền thờ Đức Bà Cả và đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Gambetti nhấn mạnh rằng, không phải sự tuyên xưng đức tin, kiến thức thần học hoặc việc lãnh nhận bí tích bảo đảm niềm vui của Thiên Chúa, nhưng là sự dấn thân chất lượng và số lượng vào cuộc sống nhân trần của những anh chị em bé nhỏ nhất. Giáo hội là căn nhà của tất cả mọi người. Lời khẳng định trên đây là câu trả lời cho câu hỏi được Đức Hồng Y Chủ Tế nêu lên. Đâu là lối sống mà chúng ta thể hiện trong tư cách là tín hữu? Chúng ta có liên đới với nhân loại, cảm thương, gần gũi với tha nhân hay không? Đức Hồng Y Gambetti nhắc lại lời Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã nói với các tu sĩ dòng tên cách đây 2 năm tại Lisbon, Bồ Đào Nha rằng, tất cả chúng ta được kêu gọi sống trong giáo hội, anh em đừng bao giờ quên điều đó. Những lời thời sự có liên hệ tới những lời được Thánh Phêrô Tông Đồ nói trước những người ngoại đạo, Cornelio và gia đình ông. Thiên Chúa không thiên tư ai, nhưng Chúa đón nhận người kính sợ Ngài và thực hành công lý, bất luận họ thuộc dân nước nào. Theo Đức Hồng Y, đó là một lời mời gọi trong một thời đại hoàn cầu hóa, tục hóa và đang khao khát chân lý và tình thương như thời đại chúng ta hiện nay. Hãy theo con đường loan báo tin mừng là sự cởi mở đối với những gì là nhân bản, không dè dặt, quan tâm tới tha nhân một cách nhân không, không phải để chiêu dụ họ theo đạo, nhưng là chia sẻ cuộc sống và loan báo tin mừng để kêu gọi con người tin nơi Chúa Kitô, đấng yêu thương con người đến độ điên rồ, như lời dạy của Thánh nữ Katarina thành Siena mà tại Ý chúng ta mừng lễ hôm nay.
Tin phong vinh và người khen Cha là Chúa chúng con. Cha đang chúc tụng mãi muôn đời, chúc tụng luôn mãi muôn đời.
Lạy Cha ở trên trời, xin cho ơn đức tin mà Cha đã ban tặng cho chúng con trong Chúa Giêsu Kitô. Con một Cha dấu yêu là
lên ngọn lửa tình ái trong tâm hồn, đền thờ Chúa Thánh Linh cùng khơi dậy niềm hy vọng hồng phúc trong chúng con, hướng về nước Cha hiền trì, hướng về nước Cha chỉ đến. Amen. Xin phong vinh và người khen Cha là Chúa chúng con. Cha đang chúc tụng mãi muôn đời, chúc tụng luôn mãi muôn đời.
Hồng ân Cha giúp chúng con thành lời ca phúc âm, nhiệt thanh reo khắp bên mình, buôn trong hạt giống reo.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa một bài ca
đồng khai đức công chính của người trước ban
Nguyện 149 là một bài ca đầy niềm vui, tràn ngập tâm tình tôn thờ và lòng tri ân. Đây là một trong năm thánh nguyện cuối cùng, không có tiêu đề trong văn bản tiếng Hebrew. Nhưng mỗi thánh nguyện cuối cùng này đều bắt đầu và kết thúc bằng tiếng Alleluia, hãy ngợi khen Chúa. Nguyên thủy, thánh nguyện này được hát để mừng Israel thắng trận. Ngày nay, thánh nguyện này được hát mừng Chúa Giêsu chiến thắng tử thần, đấng sẽ đến vào ngày sau hết để phán xét kẻ sống và người chết. Trong bối cảnh của mùa phục sinh, cùng với tác giả thánh nguyện, chúng ta dâng lên Chúa những lời cảm tạ tri ân từ trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta. Hallelujah, hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Ngợi khen người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung. Hỡi Israel nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion, hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiển trị. Mừng thánh danh nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Kẻ hiếu trung, hãy vui mừng rạng rỡ, nào phụ phục mà cất tiếng reo hò. Miệng vang lời tán dương Thiên Chúa, thành gươm hai lưỡi cầm chắc trong tay, để trả thù muôn nước và trừng trị chư dân, để xiềng chân vua chúa và xích cổ vương hầu, để thi hành án phạt Chúa đã viết từ xưa. Đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với người. Hallelujah! Ngay từ câu đầu tiên, tác giả Thánh Vịnh 149 đã mở ra một lời mời gọi mạnh mẽ đối với toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, sự tôn vinh Thiên Chúa nên là một hành động mang tính cộng đồng. Toàn thể dân Chúa phải cùng nhau hát lên bài ca mới. Bài ca mới ở đây không phải là những từ ngữ mới mà chúng ta sáng tác, mà là một cuộc sống mới, một tâm hồn được đổi mới qua sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời tạ ơn không chỉ bằng lời nói mà bằng trọn cả sự sống của chúng ta, là cách chúng ta sống trong niềm vui và sự biết ơn đối với Chúa. Thánh Vịnh hướng chúng ta đến bài ca mới. Là sự sống mới, chiến thắng mới mà Chúa Giêsu đã đạt được sau cuộc thương khó. Bài ca phục sinh, Hallelujah. Thánh vịnh nhắc rằng, dân Chúa phải vui mừng vì Chúa là đấng tạo thành họ và là vua trị vì. Vì thế, họ phải phụ thuộc vào Thiên Chúa. Niềm vui của họ là niềm vui đến từ mối tương quan với Chúa. Đấng tác tạo nên họ. Chúng ta phải cảm nhận rằng, niềm vui này không phải là một cảm xúc tạm thời, mà là một trạng thái tâm hồn vững bền, bởi chúng ta biết rằng, Thiên Chúa là đấng yêu thương, chăm sóc và dẫn dắt chúng ta trong mọi thời điểm, như đã dẫn dắt dân Ngài khi xưa. Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi mình, liệu chúng ta có thực sự cảm nhận niềm vui sâu sắc từ việc có Chúa làm vua trong đời sống của mình không? Khi cuộc sống đầy thử thách và khó khăn, liệu chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trong sự hiện diện có Chúa, dù mọi thứ xung quanh có thay đổi không? Tác giả Thánh Vịnh cũng mời gọi mọi người dùng âm nhạc, vũ điệu và những biểu tượng của nghệ thuật để tôn vinh Thiên Chúa. Điều này cho thấy tầm quan trọng của nghệ thuật trong việc dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện và dâng lời tạ ơn, liệu chúng ta có dùng hết khả năng của mình để ca ngợi Chúa không? Dù là qua âm nhạc, lời nói hay những hành động cụ thể, mỗi chúng ta đều có thể tạo ra những khúc hoan ca dâng lên Thiên Chúa. Những khúc hoan ca này không chỉ là sự biểu lộ vui mừng, mà là một lời tạ ơn sâu sắc, xuất phát từ lòng yêu mến và tôn kính Thiên Chúa. Trọn cả đời sống của chúng ta tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa là bởi vì Ngài yêu mến chúng ta và Ngài ban cho chúng ta là những người nghèo hèn yếu đuối chiến thắng vinh quang. Tưởng cũng nên biết rằng, người nghèo ở đây không phải chỉ là những người nghèo về vật chất, mà còn cả những ai nghèo về tinh thần, những ai đang đối mặt với đau khổ, thất bại hay thử thách trong cuộc sống. Thiên Chúa luôn đứng về phía họ. Ngài yêu thương, nâng đỡ và trao cho họ sức mạnh để vượt qua thử thách. Đức Kitô, người nghèo của Thiên Chúa, đã được Thiên Chúa cho chiến thắng thần chết và Ngài khải hoàn vinh quang. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa về điều đó. Cuối cùng, tác giả Thánh Vịnh kêu gọi những kẻ hiếu trung với Chúa, hãy vui mừng và cất tiếng hò reo. Mỗi người chúng ta có thể trở thành những người hiếu trung như vậy, bằng cách sống đức tin với sự trung thành và trao ban những hành động yêu thương đối với mọi người chung quanh. Lạy Chúa là đấng đã dựng nên chúng con, là Thiên Chúa chúng con thờ. Xin làm cho triều đại Chúa mau đến trong lòng người tín hữu. Xin cho giáo hội mà Chúa yêu thương, biết bênh vực người khốn khổ, kẻ nghèo hèn, và cùng với Đức Kitô chiến thắng sự dữ. Amen.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới.
Vì người đã dâng hiến,
người đã dâng hiến, người ta
kỳ công,
người ta
kỳ công. Chiến thắng người đã chiến thắng,
người đã
chiến thắng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.